Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm 12 tháng 8, sau phần tin tức và một cặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại nỗi niềm thống hối của một người cha, người chồng cảm nhận đồng trách nhiệm với vợ trong việc giết chết bào thai cách đây 20 năm. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bản đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói về đề tài đứng dậy đi theo người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Linh Mục Federico Lombardi cho biết, Tòa Thánh hài lòng về vụ ba nạn nhân ở bang Kentucky, Hoa Kỳ rút lại đơn kiện chống Tòa Thánh về việc giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ba người này cho rằng Tòa Thánh có liên hệ trách nhiệm về hành động của các giáo sĩ tại đây. Việc rút lại đơn kiện đã được luật sư của ba nạn nhân, ông William McMurray, thông báo hôm 9 tháng 8 vừa qua. Hôm 10 tháng 8, cha Lombardi tuyên bố rằng Tòa Thánh hài lòng hay tin về vụ kiện ở Kentucky. Dĩ nhiên, điều này không hề có nghĩa là Tòa Thánh coi nhẹ tính chất đáng kinh tởm và việc lên án những vụ lạm dụng tính dục, cũng như sự cảm thương đối với những đau khổ của các nạn nhân. Vì như luật sư Lena đã nêu rõ rất đúng, công lý đối với các nạn nhân và việc bảo vệ trẻ vị thành niên tiếp tục phải là mục đích ưu tiên. Tuy nhiên, một điều tích cực là một vụ kiện kéo dài 6 năm về điều gọi là sự can dự của Tòa Thánh trong trách nhiệm che giấu các tội lạm dụng, gây ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ đối với dư luận quần chúng, nay được chứng minh là do một lời cáo buộc vô căn cứ. Luật sư của Tòa Thánh ở Mỹ, ông Jeffrey Lena, cũng ra thông cáo nói rằng không hề có chính sách của Tòa Thánh yêu cầu giấu nhẹm các vụ lạm dụng trẻ em. Sự kiện ba nạn nhân rút lại đơn kiện chứng tỏ rằng lý thuyết do các luật sư của nguyên đơn đề ra cách đây 6 năm đã đánh lạc dư luận quần chúng. Sự kiện, vụ kiện chống lại Tòa Thánh luôn sai lầm về vấn đề này không có nghĩa là bên nguyên đơn không chịu đau khổ vì những vụ lạm dụng. Tuy nhiên, vụ kiện chống Tòa Thánh này chỉ làm cho sự chú ý xa rời mục tiêu quan trọng là bảo vệ các trẻ em. Luật sư của bên nguyên đơn nói với hãng AP rằng nhiều nạn nhân đã đạt được những thỏa thuận với các giáo phận nơi xảy ra những vụ lạm dụng và vì thế giờ đây họ không thể kiện chống Vatican. Luật sư McMurray đã đại diện cho nhiều nhóm nạn nhân và năm 2003 ông đã ký một thỏa thuận với Tổng giáo phận Louisville để nhận số tiền bồi thường là 25 triệu Mỹ Kim. Trong số những người đạt tới thỏa thuận ấy cũng có một nạn nhân sau đó đã kiện Tòa Thánh. Hai vụ khác liên hệ tới vụ gọi là lạm dụng tính dục cách đây vài thập niên. Hiện thời thẩm phán đặc trách vụ này ở Kentucky chưa kết thúc vụ này, nhưng cả hai phía cho rằng vụ này từ nay chấm dứt.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI bày tỏ sự gần gũi tinh thần và hiệp ý cầu nguyện với cộng đồng tu viện Đại Kết TG nhân dịp lễ dỗ lần thứ năm của thầy Jorge Sux vì sáng lập cộng đồng bị sát hại. Tâm tình trên đây của Đức Thánh Cha được bày tỏ qua điện văn Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến cộng đồng TG nhân dịp kỷ niệm 70 năm thầy Jorge thành lập tu viện Đại Kết này và 5 năm thầy bị một phụ nữ loạn trí đâm chết trong buổi cầu nguyện tối ngày 16 tháng 8 năm 2005. Điện văn có đoạn viết, là một chứng nhân không biết mệt mỏi của tin mừng hòa bình và hòa giải, thầy Jorge là một người tiên phong trên con đường khó khăn tiến về sự hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa Kitô. Cách đây 70 năm, thầy Jorge đã thành lập một cộng đồng ngày nay vẫn tiếp tục thấy hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi trên thế giới tụ về. Họ tìm cách mang lại cho cuộc sống của mình một ý nghĩa. cộng đồng đón tiếp họ trong kinh nguyện và giúp họ cảm nghiệm một quan hệ bản thân với Thiên Chúa.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh viết thêm rằng, giờ đây bước vào niềm vui vĩnh cửu, Thầy Roger tiếp tục nói với chúng ta, ước gì chứng tá của Thầy về đại kết thánh thiện soi sáng hướng dẫn chúng ta trên con đường tiến về sự hiệp nhất, và ước gì cộng đoàn của các Thầy tiếp tục sống và làm lan tỏa đoàn sủng của Thầy, đặc biệt nơi các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha thành tâm cầu xin Chúa tuôn đổ tràn đầy phúc lành cho các tu huynh của cộng đoàn TG, cũng như tất cả những người cùng với các Thầy dấn thân trên con đường hiệp nhất các môn đệ trước Kitô, đặc biệt là các bạn trẻ. Các vị lãnh đạo Kitô khác, từ Đức Thượng Phụ Bartolomaios I của Chính thống Constantinople đến Đức Thượng Phụ Kirin Giáo chủ Chính thống Nga, Đức Tổng Giám mục Rogan William Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cũng như các vị Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther và Cải cách, đều gửi sứ điệp chúc mừng cộng đoàn TG. Cộng đoàn này được Thầy Roger người Thụy Sĩ thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1940, và hiện nay có khoảng 100 tu huynh vừa tin lành, chính thống, lẫn công giáo. Kế nhiệm Thầy Roger hiện nay là Thầy Alois, một tín hữu công giáo người Đức. Tối thứ Bảy 14 tháng 8 tới đây, cộng đồng TG sẽ kỷ niệm hai biến cố, 70 năm thành lập và lễ giỗ 5 năm của Thầy Roger.
Colombo, Đức cha Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka, cho biết giáo hội dùng đường lối đối thoại để bênh vực dân chúng còn chịu đau khổ tại miền Bắc và miền Đông nước này. Đây là những vùng trước kia do hổ quân Tamin chiếm đóng, và sau khi lực lượng này thất trận, được đặt dưới quyền cai quản của quân đội Sri Lanka. Đức Tổng giám mục Ranjit bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp ngày 3 tháng 8 vừa qua tại trụ sở Caritas Sri Lanka với sự tham dự của một số giám mục, linh mục và tu sĩ đến từ nhiều nơi trong nước. Các linh mục và tu sĩ miền Bắc và miền Đông Sri Lanka bày tỏ lo âu vì những khó khăn và đau khổ của dân chúng tại những miền này, nhất là những gia đình tị nạn hồi hương hoặc những người còn ở trong các trại tị nạn. Họ cho biết mặc dù bề ngoài có vẻ yên hàn, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều khó khăn với những vụ bắt cóc, tống tiền, đe dọa, bạo hành, hãm hiếp phụ nữ, thiếu điều kiện sinh sống và nhà ở xứng đáng, thiếu đất đai để canh tác, hạn chế di chuyển, vân vân. Trước tình trạng trên đây, Đức Tổng giám mục Ranjit cho biết các vị lãnh đạo giáo hội không im lặng nhưng vẫn tích cực hoạt động. Nhưng chúng tôi muốn dùng đường lối đối thoại như phương thế để góp phần bình thường hóa tình hình tại miền Bắc và miền Đông Sri Lanka. Chúng tôi không muốn tạo thêm vấn đề, đó là cách hành động không hợp với tinh thần Kitô và không giúp ích cho dân chúng đang chịu đau khổ.
Mexico hồi đầu tháng 8 này, Tổng thống Felipe Calderón của Mexico đã gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này để tham khảo ý kiến về hiện tượng bạo lực đang hoành hành tại Mexico. Tổng thống Calderón gặp các vị lãnh đạo tôn giáo trong khuôn khổ các cuộc tham khảo ý kiến các tầng lớp xã hội để đề ra những kế hoạch chống lại nạn buôn bán ma túy và bạo lực. Tổng thống cũng xin các vị lãnh đạo tôn giáo thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng luật pháp trong mỗi cộng đoàn liên hệ để bảo đảm hòa bình và an ninh qua các chương trình phòng ngừa tội ác. Trong cuộc gặp gỡ, các vị lãnh đạo tôn giáo thỉnh cầu Tổng thống gia tăng nỗ lực bảo vệ gia đình và các giá trị của gia đình. Đặc biệt, Đức Hồng Y Norberto Rivera, Tổng giám mục thành phố Mexico, nhận xét rằng các vị lãnh đạo tôn giáo khuyến khích một nền văn hóa mới về các giá trị, và đây là một đóng góp cho cuộc chiến đấu chống bạo lực. Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara là giáo phận lớn thứ hai tại Mexico, kêu gọi Tổng thống Calderón gia tăng bài trừ tham nhũng. Cuộc họp đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và Tổng thống Calderón nói rằng cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới có thể thấy kết quả, vì vấn đề bất an và bạo lực mà chính phủ đang bài trừ nảy sinh từ nhiều năm âm ỉ, giống như một cây cổ thụ không thể đốn ngã bằng một nhát rìu mà thôi. Từ khi ông Calderón lên làm Tổng thống Mexico hồi tháng 12 năm 2006 đến nay, đã có hơn 25.000 người tại Mexico bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực, nhất là do các băng đảng ma túy gây ra hoặc do các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các tổ chức bất lương này.
Washington, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, tuyên bố với báo Washington Post rằng chính phủ của Chủ tịch Raúl Castro muốn cởi mở đối với Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Ortega đã đến viếng thăm Hoa Kỳ hồi thượng tuần tháng 8 này, nhân dịp được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng giải thưởng Gaudium et Spes vui mừng và hy vọng. Đức Hồng Y đã làm trung gian đưa tới quyết định của chính phủ Cuba trả tự do cho 52 tù nhân chính trị. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y cũng tiếp xúc với một số vị lãnh đạo trong chính phủ và Quốc hội Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói, ông Castro đã lặp lại với tôi nhiều lần rằng ông chuẩn bị trực tiếp nói chuyện với chính phủ Mỹ về một số vấn đề. Người ta không biết các cuộc nói chuyện đó có đề cập đến những cải tổ dân chủ như chính phủ của Tổng thống Barack Obama yêu cầu từ khi ông lên cầm quyền hồi tháng Giêng năm 2009 hay không. Đức Hồng Y Ortega nói tất cả phải tiến hành từng bước một, không phải là điều thực tế khi bắt đầu ngay bằng giai đoạn chung kết. Đây là một tiến trình và điều quan trọng nhất là đi bước đầu trong tiến trình này.
Freiburg, Giám đốc Caritas Quốc tế ông Oliver Müller kêu gọi chính phủ Đức đừng cắt giảm ngân khoản dành để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân thiên tai. Hiện nay, chính phủ Liên bang Đức dành khoảng 100 triệu euro cho việc cứu trợ cấp thời, nhưng trong tài khóa 2011 tới đây, ngân khoản này dự kiến sẽ bị cắt giảm 20%. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 10 tháng 8 vừa qua, ông Müller nói, việc cắt giảm này chỉ gây thương tổn trước tiên cho các nạn nhân thiên tai bị lãng quên. Ông nói đến trường hợp những thiên tai khó nhận được cứu trợ, ví dụ nạn lụt tại Pakistan trong thời gian qua, hoặc nạn động đất tại đảo Sumatra bên Indonesia, các cuộc xung đột võ trang tại Sudan, Zimbabwe và Congo. Đây là những hoàn cảnh đau thương nhưng ít được dư luận để ý tới. Ông Oliver Müller hy vọng chính sách tiết kiệm và cắt giảm ngân khoản viện trợ cấp thời của chính phủ Đức sẽ hoàn toàn bị thu hồi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, 11 tháng 8, vì số tín hữu hành hương ít nên Đức Thánh Cha không bay về Roma để tiếp kiến chung theo thói quen, nhưng Ngài đã tiếp hơn 1.000 tín hữu tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo. Hàng trăm tín hữu khác theo dõi buổi tiếp kiến này từ quảng trường bên ngoài dinh tông tòa. Hiện diện tại khuôn viên cũng có 6 giám mục và Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, dòng Đông Bosco, nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông. Buổi tiếp kiến được rút ngắn với hình thức đơn sơ hơn. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha là phần giới thiệu tên các phái đoàn lên Đức Thánh Cha từ các nhóm tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Các nhóm reo hò vui tươi khi tên của họ được xướng lên. Trong số các phái đoàn có hàng chục tín hữu từ Cộng hòa Trung Phi, trong y phục cổ truyền và cầm cờ quốc gia của họ. Trong bài huấn dụ ngắn tiếp đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa sự tử đạo theo Kitô giáo, Ngài nói.
Cari fratelli e sorelle, oggi nella liturgia ricordiamo Santa Chiara di Assisi, fondatrice delle Clarisse, e luminosa figura della quale parlerò in una delle prossime catechesi.
Hôm nay trong phụng vụ chúng ta kính nhớ Thánh Clara thành Assisi, sáng lập dòng Clarisse, một nhân vật rạng ngời mà tôi sẽ đề cập đến trong một bài huấn giáo tới đây. Nhưng trong tuần này, như tôi đã nhắc đến trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, chúng ta cũng kính nhớ một số thánh tử đạo hoặc thuộc những thế kỷ đầu tiên của giáo hội như Thánh Lorenzo Phó Tế, Thánh Ponciano Giáo Hoàng và Thánh Ippolito Linh Mục. hoặc thuộc thời kỳ gần chúng ta hơn như Thánh nữ Teresa Benedetta Thánh giá Edichstein, bổn mạng Âu Châu, và Thánh Maximiliano Maria Kolbe. Bây giờ tôi muốn giải thích qua về sự tử đạo là hình thức yêu mến trọn vẹn đối với Thiên Chúa. Tử đạo dựa trên điều gì? Câu trả lời thật đơn giản, thưa, dựa trên cái chết của Chúa Giêsu, trên hy tế tình thương tột độ của Ngài để chúng ta được sống. Chúa Kitô là người đầy tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới, đấng đã hiến mình để cứu chuộc nhiều người. Chúa nhắn nhủ các môn đệ, mỗi người chúng ta, hãy vác thánh giá hàng ngày và theo Ngài trên con đường yêu thương trọn vẹn đối với Thiên Chúa là Cha, và hãy yêu mến nhân loại. Ai không vác thập giá mình và theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai giữ mạng sống cho mình thì sẽ mất, và ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Đó là logic của hạt lúa miến chết đi để nảy mầm và mang lại sự sống. Chính Chúa Giêsu là hạt lúa đến từ Thiên Chúa, hạt lúa thần linh, để mình rơi xuống đất, để mình bị bẻ ra, gãy vỡ trong sự chết. Nhưng chính nhờ đó, hạt lúa ấy nở ra và có thể mang lại hoa trái dồi dào trong thế giới. Vì tử đạo theo Chúa Giêsu đến cùng, tự nguyện chấp nhận chết vì phần rỗi thế giới, trong thử thách tột cùng của đức tin và đức mến.
Đức Thánh Cha nói tiếp, một câu hỏi nữa, từ đâu nảy sinh sức mạnh để chịu tử đạo? Thưa, từ sự kết hiệp sâu xa và thân mật của Chúa Kitô, vì sự tử đạo và ơn gọi tử đạo không phải là kết quả của một cố gắng phàm nhân, nhưng là lời đáp trả sáng kiến và tiếng gọi của Thiên Chúa. Đó là một hồng ân của Thánh Sủng, làm cho chúng ta có khả năng dâng hiến mạng sống mình vì yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội, và yêu mến thế giới. Nếu chúng ta đọc tiểu sử các vị tử đạo, chúng ta ngạc nhiên về sự thanh thản và lòng can đảm của các vị khi đương đầu với đau khổ và sự chết. Sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ hoàn toàn trong sự yếu đuối, trong sự nghèo hèn của người tín thác vào Chúa và đặt niềm hy vọng của mình nơi Ngài. Nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh là ơn thánh của Chúa không hủy bỏ hoặc bóp nghẹt tự do của người đương đầu với tử đạo. Trái lại, càng làm cho tự do ấy được phong phú và thăng hoa, vì tử đạo là một người rất tự do đối với quyền lực, đối với thế giới, một người tự do dâng hiến trọn mạng sống cho Thiên Chúa trong một cử chỉ duy nhất và trong thái độ tin, cậy, mến, tột cùng, vì tử đạo phó thác mình trong tay đấng tạo hóa và cứu chuộc. Hy sinh chính mạng sống mình để kết hiệp hoàn toàn với hy tế của Chúa Kitô trên thánh giá. Nói tóm một lời, tử đạo là một đại cử chỉ yêu thương đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, như tôi đã nói hôm thứ Tư tuần trước, có lẽ chúng ta không được kêu gọi chết vì đạo. Nhưng không ai trong chúng ta bị loại khỏi ơn gọi nên thánh, sống ở mức độ cao cuộc sống Kitô, và điều này có nghĩa là phải vác thánh giá mỗi ngày. Trong thời đại ngày nay, lòng ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa dường như lướt thắng. Tất cả chúng ta đều phải đảm nhận nghĩa vụ đầu tiên và cơ bản, đó là tăng trưởng mỗi ngày trong tình yêu ngày càng sâu đậm hơn đối với Thiên Chúa và anh chị em để biến đổi cuộc sống chúng ta và qua đó biến đổi thế giới chúng ta đang sống. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh và các vị tử đạo, chúng ta hãy cầu xin Chúa hun nóng tâm hồn chúng ta để có thể yêu mến như Chúa đã yêu thương mỗi người chúng ta.
Sau bài huấn dụ trên đây, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhóm theo ngôn ngữ của họ. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài cầu mong đời sống của các thánh mang lại cho mỗi người tấm gương can đảm và tin tưởng, đáp lại cử chỉ yêu thương vô biên của Chúa Kitô trên thánh giá. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói:
I greet all the English-speaking pilgrims present today, especially welcome the young altar servers from Malta and their families, and I thank them for their faithful service in St. Peter's Basilica. I also greet the pilgrimage groups from Nigeria.
Tôi chào thăm tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Anh hiện diện hôm nay. Đặc biệt tôi chào mừng các bạn trẻ giúp lễ từ Malta và gia đình họ, đồng thời cảm ơn họ vì sự trung thành phục vụ tại đền thờ Thánh Phêrô. tôi cũng chào thăm các nhóm hành hương từ Nigeria, Indonesia và Hoa Kỳ. Trong tháng 8 này, giáo hội tưởng niệm rất nhiều vị tử đạo. Chúng ta hãy cảm tạ vì tất cả những người đã theo Chúa Kitô cho đến cùng bằng cách dâng hiến mạng sống của mình để kết hiệp với hy sinh của Chúa trên thập giá. Ước gì cử chỉ yêu thương tột cùng và thần phục của các ngài đối với Thiên Chúa soi sáng cho chúng ta trên con đường nên thánh và bác ái đối với anh chị em chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tấm gương của Thánh Maximiliano Kolbe tử đạo mừng kính vào thứ Bảy 14 tháng 8 tới đây. Ngài nói, qua sự tự nguyện vào hầm bỏ đói trong hỏa ngục của trại tập trung Auschwitz, Thánh nhân đã cứu mạng của một người cha vô tội và phá vỡ sự điên rồ của bạo lực. Chứng tá đức tin cảm động này, niềm hy vọng và tình thương yêu thúc đẩy chúng ta tăng trưởng trong sự theo Chúa Giêsu Kitô ngày qua ngày trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tôi cầu xin ơn phù trợ của Thánh Linh cho anh chị em trong ý hướng đó. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha hiệp ý và liên đới với những người đang chịu đau khổ trong những ngày này vì nạn lụt, và Ngài cầu xin Chúa ban cho họ sức mạnh để chịu đựng nghịch cảnh, kích thích tâm hồn những người thiện trí quảng đại giúp đỡ các nạn nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý.
E rivolgo finalmente un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i partecipanti al ciclo pellegrinaggio Monza Roma.
Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nhắc nhở rằng, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh nữ Clara Thành Assisi, người đã biết can đảm và quảng đại sống gắn bó với Chúa Kitô. Hỡi những người trẻ, các con hãy noi gương Thánh nữ, trung thành đáp lại tiếng gọi của Chúa. Anh chị em bệnh nhân quý mến, tôi khích lệ anh chị em hãy kết hiệp với Chúa Giêsu chịu đau khổ bằng cách vác thánh giá của anh chị em trong tinh thần đức tin. Và hỡi anh chị em tân hôn, hãy trở thành những tông đồ của tin mừng yêu thương trong gia đình của anh chị em. Buổi tiếp kiến chỉ kéo dài 30 phút và kết thúc với kinh lạy cha. Và phép lành của Đức Thánh Cha, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Et ex opuntque nosque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Benedicat in cielo et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại nỗi niềm thống hối của một người cha, người chồng, cảm nhận đồng trách nhiệm với vợ trong việc giết chết bào thai cách đây 20 năm.
Hành động nạo thai, phá thai luôn luôn để lại dấu vết đau thương trong tâm lòng người mẹ căn tội giết chết chính đứa con của mình. Vết thương kín ẩn nằm sâu trong ký ức người mẹ. có người mẹ tìm được an ủi và quân bình sau khi xưng thú tội lỗi và thổ lộ tâm can. Nhưng có nhiều người mẹ mang gánh nặng đau thương suốt cuộc đời. Thông thường, việc phá tan im lặng đến từ phía người mẹ, người vợ nhiều hơn là từ phía người cha, người chồng. Sau đây xin trích dịch nguyên văn chứng từ ăn năn thống hối của ông Michel, người Pháp, về hành động phá thai của hiền thê xảy ra cách đây 20 năm. Đúng thật là tôi thuộc về thành phần những người càng ngày càng đông tỏ ra ân hận về một vụ phá thai. Cũng đúng thật là tôi hoàn toàn đồng ý với những người này, vì nghĩ rằng đó là một giải pháp tốt cho một hoàn cảnh không đợi không chờ bất ngờ xảy đến cho chúng tôi. Lúc ấy mang thai đặt nặng vấn đề cho chúng tôi, vì cả hai chúng tôi vẫn còn quá trẻ, và vẫn đang theo nợ bút nghiêng đèn sách. Lúc ấy người ta trình bày cho chúng tôi thấy rằng phá thai là một giải pháp tân tiến và thực tiễn. Thế nhưng, chuyện xảy ra sau đó lại chứng minh hoàn toàn trái ngược. Cái vụ phá thai đã đưa đẩy chúng tôi vào một vòng vây kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy đáng buồn. Khi tôi đến thăm hiền thê tôi nơi dưỡng đường, bởi vì chính tôi đồng ý với nàng về vụ phá thai, tôi tự cảm thấy vô cùng xấu hổ, thẹn thùng. Tôi cảm thấy nàng thật sự ghê tởm tôi. Những tháng ngày kế tiếp, sau vụ phá thai, quả là một cuộc sống khốn khổ cho cả hai vợ chồng trẻ chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn kinh hoàng tự hỏi, làm sao chúng tôi đã có thể thoát ra khỏi cái vòng vây đau thương ấy? Thế rồi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu công khai nói về cái vụ phá thai ấy, thì chúng tôi mới khám phá ra rằng, có rất nhiều đôi vợ chồng khác đã không thể nào hằn gắn được cái vết thương chính mình là thủ phạm can tội giết chết bào thai trong dạ. Chúng tôi đau đớn nhận ra rằng, quả thật chúng tôi đã lầm lẫn cách nặng nề. Thật là sai lầm lớn lao khi nghĩ rằng, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề bằng cách hy sinh chính mạng sống của một trong những đứa con của chúng tôi. Cái vụ phá thai ấy có lẽ là cái thất bại riêng tư bi thảm nhất của cuộc đời tôi, trong tư cách là cha, là chồng, và là một người đàn ông. Tôi muốn gào to nói lớn cho mọi người đàn ông khác hiểu rằng, họ cũng nắm giữ một vai trò quan trọng, một trách nhiệm to lớn trong các vụ phá thai. Tôi nghĩ rằng viên đạn bắn chết bào thai nằm về phía người đàn ông. Phá thai không phải chỉ thuần túy là vấn đề của người đàn bà. Khi lắng nghe tiếng nói của giới phụ nữ, người ta mới đau đớn khám phá ra rằng, sở dĩ người đàn bà phải đi đến quyết định phá thai là do lỗi của người đàn ông. Người đàn ông đã hèn nhát, phủi tay trốn tránh trách nhiệm. Ông Michel kết thúc chứng từ thống hối về tội ác phá thai như sau. Đã đến lúc người ta phải công khai nói rõ ràng về những gì xảy ra sau một vụ phá thai, phải nói đến bốn sự thật liên quan đến vấn đề phá thai, hiển nhiên là rất nhiều phụ nữ, nhiều đứa trẻ, nhưng cũng có rất nhiều người đàn ông sống thật đau thương cái thảm họa phá thai. Và đây là lý do thúc bách cần phải ra khỏi cái im lặng nặng nề, phải mổ tung cái ung nhọt phá thai gây nhức nhối. Tôi cũng thành thật thú nhận rằng, trên con đường chữa lành, thật rất khó đối với người cha khi phải để tang cho một đứa con bị giết chết khi còn là bào thai trong dạ mẹ. Thế nhưng tất cả chúng ta, với tư cách là tín hữu Công giáo, chúng ta không bao giờ nên quên rằng, trên con đường thống hối để được chữa lành, chúng ta phải khẩn cầu ơn Thánh Chúa và chính Đức Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta ơn Thánh này. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh trả lại cho gia đình thân yêu của chúng ta an bình và hy vọng. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Nghe đây, lũ dân u mê dại dột, có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe. Đến ta là Thiên Chúa mà các ngươi cũng không kính sợ sao? Vì trong dân ta có những kẻ gian ác, luôn rình rập như thể đánh chim, chúng gài bẫy bắt người. Tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo. Nhờ đó, chúng đã thành kẻ cả giàu sang. Chúng phương phi đẩy đà, tội ác của chúng không sao lường nổi. Chúng không tôn trọng công lý, coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi. Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo. Những chuyện như thế đó, ta lại không trừng phạt. Một dân như vậy đó, ta không trả thù sao? Những chuyện kinh khiếp và ghê tởm đã xảy ra trong xứ này. Ngôn sứ thì tuyên sấm điều gian dối, tư tế thì trục lợi, vậy mà dân ta lại ưa thích. Nhưng khi mọi chuyện đến hồi kết liễu, các ngươi sẽ làm gì?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Hồn Tôi. Trình kính mời quý vị nghe Lưu Minh Giang nói về đề tài Đứng Dậy Đi Theo Người.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, ơn gọi là một trong những băn khoăn thường thấy nơi nhiều người trẻ tốt lành. Ở tuổi vào đời, chúng ta không thể không có lúc suy nghĩ về ơn gọi đời mình. Nhiều người hay đặt ra cho mình những câu hỏi tương tự như, ơn gọi là gì? Tôi có ơn gọi không? Chúa muốn tôi sống cuộc sống nào? Thao thức về ơn gọi là thao thức của những người có đức tin và muốn sống cuộc sống mình cách đúng đắn nhất. Quả thế, chúng ta tin rằng được làm người là một ân sủng lớn lao đến từ Thiên Chúa. Chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa không tạo dựng theo kiểu quản con người vào đời rồi để mặc con người muốn sống sao thì sống. Thiên Chúa tạo dựng con người là để con người sống hạnh phúc. Thế nên, Ngài vẫn không ngừng mời gọi và hướng dẫn con người bước đi trên nẻo đường hạnh phúc. Con người sống trọn vẹn hạnh phúc khi biết lắng nghe, đáp trả và cộng tác với Thiên Chúa để xây dựng đời mình. Như thế, mọi ơn gọi đều được làm nên từ sự cộng tác hai chiều. Sáng kiến mời gọi đến từ Thiên Chúa và sự đáp trả lời mời gọi đến từ con người. Qua câu chuyện về ơn gọi của Matthew, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ điều này. Các tin mừng kể rằng, bấy giờ Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy và đi theo người. Câu chuyện bắt đầu khi Đức Giêsu đi ngang qua cuộc đời Matthew. Thấy Matthew, Đức Giêsu chủ động lên tiếng mời gọi. Như vậy, ơn gọi của Matthew là một sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Sáng kiến ấy nhắm vào một con người cụ thể. Con người cụ thể nào cũng có những vấn đề và nhiều rắc rối. Đức Giêsu không kêu gọi những con người lý tưởng hoàn hảo và không tì vết. Ngài mời gọi những con người thật, với tất cả những vấn đề rất thật của một con người. Một quá khứ với nhiều tội lỗi, một hiện tại với nhiều lo toan, một tương lai không phải lúc nào cũng chắc chắn. Với việc mời gọi, Thiên Chúa cho con người một khởi đầu để con người bắt tay xây dựng cuộc đời mình theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Mặt khác, ơn gọi của Matthew không khởi đầu ở một nơi nào đó xa xôi lạ lùng, nhưng chính tại nơi quen thuộc, trong môi trường làm việc của ông, trong nhịp sống đều đặn thường ngày của ông. Ơn gọi không phải là điều xa lạ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, nhưng là điều chúng ta có thể khám phá từng ngày qua những diễn biến chung quanh cuộc đời mình, qua những rung động âm thầm trong tâm hồn mình. Biết quan sát và lắng nghe cuộc sống quanh mình, biết đón nhận những biến cố đến trong đời mình như những gợi ý của Thiên Chúa, chúng ta sẽ dần khám phá ra đâu là ơn gọi đích thực của đời mình. Trong câu chuyện ơn gọi của Matthew, chúng ta nhìn thấy nơi Đức Giêsu hình ảnh của một Thiên Chúa đến với con người. Thiên Chúa chạm tay vào con người ở chính nơi mà con người đang cư ngụ. Trước khi Matthew bỏ mọi sự để đi với Đức Giêsu, thì Đức Giêsu đã đến với ông, viếng thăm gia đình ông. Trước khi con người đến với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã đến gần thật gần bên con người. Ngài đụng chạm vào con người với tất cả những bộn bề lo toan, với tất cả những vướng víu và níu kéo. Ngài đón nhận trọn vẹn con người với tất cả những điểm sáng và điểm tối, từ những gì xa lạ đến những gì thân thương nhất trong con người. Chính sự đụng chạm gần gũi của Thiên Chúa nâng con người đứng lên. Chính sự đón nhận trọn vẹn của Thiên Chúa mang đến cho con người ơn giải thoát. Nhờ đó, con người được sống đích thực hạnh phúc đời mình. Thưa các bạn, được kêu gọi làm một người bạn đường của Đức Giêsu là một ân huệ đặc biệt. Đó là một sáng kiến yêu thương đến từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, sáng kiến ấy sẽ phá sản nếu không có sự cộng tác của từng người trong chúng ta. Hẳn chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy lời mời gọi "Hãy theo tôi" tưởng như là đường đột và tình cờ, lại có sức mạnh đến độ lôi Matthew ra khỏi vị thế hiện tại của ông. Đang ngồi yên với công danh, sự nghiệp, tiền bạc, Matthew bỏ lại tất cả, đứng lên đi theo Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ ấy, giữa một lời mời gọi và một thái độ đáp trả, dường như đã được chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Hẳn lời mời gọi của Đức Giê-xu đã đụng chạm đến một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn Ma-thêu. Lời mời gọi ấy làm bật lên tất cả những thao thức và khắc khoải âm thầm trong tâm hồn ông. Nó quyết định sự thay đổi trọn vẹn của một con người. Ngày qua ngày, bằng nhiều cách thế khác nhau, Thiên Chúa vẫn không ngừng đi ngang cuộc đời tôi. Nhìn thấy trọn cả con người thật của tôi, Ngài vẫn không ngại ngần mời tôi bước theo Ngài. Đâu là phản ứng của tôi? Đâu là những thao thức thật sự của lòng tôi? Tôi thật sự không biết mình khao khát điều gì, hay là tôi không dám theo đuổi đến cùng điều mà mình khao khát? Tôi thật sự không nghe được lời mời gọi của Chúa, hay là tôi vốn e sợ ngại ngần đến độ không dám mở lòng mình ra trước lời mời gọi của Chúa? Nghe lời mời gọi của Đức Giê-xu, Ma-thêu người thu thuế đã bỏ mọi sự, đứng lên đi theo Người. Còn tôi có dám đứng dậy để bước theo Đức Giê-xu chăng?
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Linh mục Federico Lombardi cho biết, Tòa Thánh hài lòng về vụ ba nạn nhân ở bang Kentucky, Hoa Kỳ, rút lại đơn kiện chống Tòa Thánh về việc giáo sĩ lạm dụng tính dục. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ sự gần gũi tinh thần và hiệp ý cầu nguyện với cộng đồng tu viện Đại Kết Teze nhân dịp lễ giỗ lần thứ 5 của thầy Roger Schutz, vị sáng lập cộng đồng bị sát hại. Freiburg, Giám đốc Caritas Quốc tế ông Oliver Müller kêu gọi chính phủ Đức đừng cắt giảm ngân khoản dành để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân thiên tai.